Mậu Ái kỳ 23, hành hương điệp điệp trùng trùng, dù chó lẫn hụt cũng vùng tiến lên. Tri tâm vẫn giữ vẫn bền, cảm giác đời đạo đạt nền hư không. Đó, hành hương điệp điệp trùng trùng, chúng ta cứ bước qua điệp điệp trùng trùng, lớp này tới lớp kia lớp nọ, trong cuộc hành hương chúng ta nó phải an bài như vậy. Dù chó lẫn hụt cũng vùng tiến lên, có lẫn có hụt trong cõi. Trong cuộc hành hương chúng ta khổ cách gì khổ, chúng ta vùng tiến lên, nhất định tôi phải trở về với xưa trong cũ, tôi phải hoàn thành những bài học của Thượng Đế đã bàn chúng tôi. Tri tâm vẫn giữ vẫn bền, cảm giác đạt đạo đạt nền hư không. Tri tâm chúng ta vẫn giữ vẫn bền, vững bền trong chu trình tiến hóa. Cảm giác đời đạo chúng ta thấy rõ đời là gì, đạo là gì, đạt nền hư không. À, khi mà chúng ta cảm giao được đời đạo, binh được đời là gì, đạo là gì, nó hòa hợp chỉ có một thôi, nó chỉ trở về cái số không mà thôi. Hư không là sáng suốt. Sự gian nan là mức tiến hóa của tâm linh trưởng thành trong cơn vầy xéo của đau khổ, thấy không? À, cái phần hồn của chúng ta luôn luôn trưởng thành trong cái sự vầy xéo, trong cơn vầy xéo và đau khổ. Chúng ta thấy sau cái cơn đó chúng ta vững hơn, sáng suốt hơn, tâm linh nó cởi mở hơn và nó tiến triển hơn. À, thực hành mới rõ hư vô, mẹ không buông bỏ cơ đồ quá sanh, đêm ngày vẫn chuyển cho thành, tùy theo duyên nghiệp mà mẹ sanh hiếu hòa. Thực hành rồi mới rõ hư vô. À, chúng ta thực hành rồi chúng ta thấy cảnh hư vô là cảnh trường sanh bất diệt. Mẹ không buông bỏ cơ đồ quá sanh, mẹ đã tạo chúng ta ra được. Người mẹ thế gian cũng vậy, để các bạn ra được, ra làm con người, chúng ta có mẹ, có cha, có mẹ tạo chúng ta ra. Đó là cơ đồ tiến hóa. Không bao giờ người mẹ hiện mà bỏ đó. Luôn luôn thương yêu các con và nhiều ghét các con, cho các con có cơ hội tiến hóa. Đêm ngày vẫn chuyển cho thật, tùy theo duyên nghiệp mẹ sanh hiếu hòa. Đêm ngày vẫn chuyển, vẫn chuyển cho thành sự, sẽ có kết quả tốt đẹp. Tùy theo duyên nghiệp mẹ sanh hiếu hòa, theo duyên nghiệp để cho con học hỏi, con tiến hóa, để con hiểu cái nguồn gốc của con trong sự đau khổ mà con hiểu và con tiến. Ngoài sự tạm bỡ hiện hữu, chúng ta vẫn còn cảnh hư vô không động. Càng tiến, càng thông, càng hành thì càng đạt. Chẳng còn nuôi dưỡng bản tánh sân lười nữa. À, khi mà chúng ta tu cái tiến thì có hứng thú, trong cái hứng thú đó nó hữu hiệu và nó cho các bạn ngồi. Cho nên nhiều bạn ngồi thiền, trước kia ngồi sơ sơ 5-10 phút, 20 phút, 30 phút, lần lần ổn định đâu đó, chỉnh đốn rồi các bạn ngồi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, có nhiều bạn ngồi luôn tới sáng nữa. Rồi nó đâu còn sự săn lười nữa, nó sự đó là hòa cảm trong chương trình tiến hóa mà thôi. Chẳng còn sợ nắng ghét mưa, đổi thay trời muốn, tạo vừa cán cân, giúp cho giải tỏa một phần, giúp cho hiểu ly ân cập sửa sai. Chẳng còn sợ nắng ghét mưa nữa, chúng ta đã thấy đó là định luật đương nhiên nó phải có. Không sợ nắng mà chẳng có ghét mưa, bởi vì đó là mức đo lường của trời đất. Cũng như chúng ta có cái sân si, có buồn vui, chúng ta mới thấy tánh riêng ta. Thì cái chuyện đó là của cả không vũ trụ làm việc để thức giác tâm linh mà thôi. Đổi thay thì trời muốn, tạo vừa cán cân. Sự đổi thay nay mưa mai nắng đó là ông trời muốn tạo ra cái cảnh để cho nó vừa cái cán cân của trong cái sự sáng suốt sẵn có của mọi người, sáng suốt cả cả không vũ trụ. Sự diễn tiến đó, nhờ sự diễn tiến đó nó mới đạt cái sự quân bình của vũ trụ. Cho nên vũ trụ nó đứng vững mãi mãi, mà chúng ta con người cũng luân hồi tiến hóa mãi mãi, cơ tạng con người vẫn còn sống tại thế gian, giúp cho giải tỏa một phần, giúp cho hiểu lý mà ân cần sửa sai, giúp cho giải tỏa một phần, giúp cho chúng ta có mưa có nắng thì giúp cho chúng ta giải tỏa một phần sự thiếu sáng suốt. Và chúng ta trở về với kiên nhẫn, chấp nhận, thì chúng ta mới thấy rõ một phần tiến triển, giúp cho hiểu lý ân cần sửa sai. Chúng ta hiểu được cái chân lý rồi, chúng ta mới ân cần sửa sai cái sự sai lầm của chúng ta và sự ngộ nhận, nói sai và không hiểu. Nhiều người thấy nắng cũng ghét ông trời, thấy mưa cũng ghét ông trời mà không biết ông trời đã giúp nó. Cái nắng là cũng giúp nó, cái mưa cũng giúp nó quên. Cho nên người cha mẹ nó giúp nó, nhiều khi một lời nói nặng cũng giúp nó mà nó lại ghét. À, nhiều khi khuyên giải nó cũng ghét. Vì nó thấy hay, nó hay hơn cha mẹ nó. Nó giỏi hơn cha mẹ, nó không thích cha mẹ nó khuyên giải. Nhưng mà cái sự lo âu đó là cha mẹ nó an bài để cho nó tiến triển. Trời đất cũng vậy, an bài để chúng sinh tiến hóa, an bài để cho quả địa cầu được trường tồn và để tâm linh có cơ hội học hỏi. Mà nó không biết, nó lại nghịch lại với cha nó. Nó nghịch với trời là nghịch với cha nó. Và nó khi dễ trời, nó cho ông trời ngu muội hơn nó. Kỳ thật rồi sau này nó phải chắc chắn, nó cũng phải tiến. Sự ngu và nó hiểu cái giá trị của ngu thì nên ngu hơn là khôn. Nếu mà các bạn tưởng là các bạn ở thế gian này khôn, nhưng mà sau cái khôn nó lại kẹp theo cái ngu đó bạn. Và sau cái ngu lại nó kẹp theo khôn. Các bạn thấy cả không vũ trụ về con người đã cho chúng ta thấy. Một ông bác sĩ học hơi học năm này thì năm kia năm nọ đi phục vụ con thằng khôn thôi. Chứ hỏi cái thằng ngu nó khôn ông bác sĩ hay bác sĩ khôn hơn thằng ngu. Nhưng mà ông bác sĩ thấy là phận sự hay là ông phải làm cho chu đáo hơn để dìu dắt người ngu. Thì người chuyên pháp cũng vậy, muốn đem lại sự sáng suốt cho người mới tu và chưa hiểu tu. Với tu là một con đường sáng suốt vô cùng tận. Phần hồn của các bạn là vô cùng tận, quý giá, không bao giờ ai mà cản trở mình được. Tâm linh của mình không bao giờ khuất phục trước một cái hoàn cảnh nào, dù tối hay sáng, mà chúng ta phải nên để chúng ta thấy. Thì luôn luôn cái tâm trí của mọi người đều vậy đó hết. Chúng ta là thuộc về loại vô cùng tận rồi, thì bề trên sáng suốt, đấng cha trời cũng là không khác gì một vị bác sĩ sáng suốt quá, nhưng mà phải phục vụ cho cái tâm linh yếu hèn của chúng ta đây. Mà bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta là vô cùng tận, thì chúng ta hòa hợp và tái tục thăng triển theo chương trình của bề trên đã sẵn có và đã ban rải cho chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta ly khai bởi sự sáng suốt vô cùng tận xuống thế gian, bước vào trong cảnh khổ mà để học và để tiến. Nếu không có cảnh khổ đâu có bài vở cho chúng ta học. À, các bạn từ nhỏ đến lớn rồi bắt đầu ngồi cộng lại những việc của các bạn làm đều là rắc rối. Nếu không có sự rắc rối đâu có việc các bạn làm, đâu có cơ hội các bạn sống đến ngày nay. À, khi các bạn hiểu rồi, chân lý là chân lý, lúc đó các bạn chỉ giữ niềm tin tự giải sự động trược mà tiến thẳng về sự thanh tịnh rõ rệt. Lúc đó bạn mới hòa hợp nó rộng hơn, sự sáng suốt của các bạn càng siêu hơn và càng tiên hơn, đẹp đẽ sinh tư hơn, mà chỉ có một cái thanh tịnh mà đạt tất cả. Nhất ly thông vạn ly minh, khi các bạn thanh tịnh rồi các bạn thấy hết. Cho nên một người học ở thế gian, một vị bác sĩ, một vị kỹ sư cũng vậy, nó được học nhiều, nó được nhồi quả nhiều, thì đầu óc nó được nhẹ hơn người chưa học. Và một cái nghĩ của nó thì nghĩ rất sâu xa hơn, và nó có kế hoạch để tiến triển và đem lại bằng chứng cho mọi người hiểu hơn, sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta tu ở đây cũng vậy, trong sự kích động và phản động rồi các bạn mới có cơ hội thấy rõ các bạn. Khi các bạn thấy rõ các bạn rồi thì các bạn cũng khác gì một vị kỹ sư, vị bác sĩ để sửa ngũ tạng, sửa tâm, sửa tánh. Tôi nói bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Mà tâm các bạn hướng thiện thì tướng các bạn phải thay đổi. Bệnh do tánh sanh là cái tánh của các bạn, cái sắc si sa đo lộn xộn, cái bệnh nó sẽ triền miên phán về với các bạn, chứ không có bao giờ mà nó về cho người khác. Sự sân si giận hờn đó là đã tạo ra cái bệnh hoạn. Cho nên nhiều người ở thế gian cũng học hỏi, cũng giỏi, cũng tưởng là mình đạt được, rồi suy nghĩ những cái bưu mẹo này kia kia nọ, rồi nó làm cho mình vững chi trong một giây phút cuối cùng không thể đạt được. Cho nên các bạn tu đi để ổn được, rồi tùy sức các bạn sẽ làm việc sáng suốt hơn. Không phải bận tâm lắm, nhưng mà bạn cũng làm được nhiều việc. vĩ đại cho thế gian, sửa mình tiến qua để ảnh hưởng người khác. Nắng mưa tuyết lạnh dạy cho con người tự thức giác định luật của hóa công. Có bất mãn rồi cũng phải chấp nhận để học chữ nhẫn nhiên hậu mới học từ bi. Nếu các bạn không nhẫn làm sao các bạn học được từ bi? Các bạn không tạo được hạnh hy sinh làm sao các bạn cảm động lòng người được? Cho nên biết rồi chẳng dám sân si, biết cha càng rõ mà người vì các con. Mẹ thương tâm vẫn mỏi mòn, mong con sớm giác chẳng còn si mê. Biết trời thì chẳng dám sân si, mình biết ông trời rồi đâu có dám sân si. Nhưng các bạn bây giờ các bạn làm cha rồi, các bạn đâu có nghĩ chuyện sân si nữa. Thương yêu con đó, nó còn nhỏ mà phải lo cho nó. Vậy chứ trước kia ai lo cho mình? Cha mẹ mình lo cho ai? Biết cha càng rõ mọi người vì các con. Chúng ta biết cha ta chừng nào thì chúng ta biết cha trời đấng tạo hóa cũng đã vì các con, vì chúng sanh tại thế. Mẹ thương tâm vẫn mỏi mòn, mắm con sớm giác chẳng còn si mê. Người mẹ thì thương tâm vẫn mỏi mòn, mắm đứa con nó sớm giác, nó giác ngộ, nó không còn si mê nữa. Nó không còn vì ngoại cảnh và để ngoại cảnh lôi cuốn nữa. Là mẹ nó mừng lắm, mẹ nó sung sướng lắm. Nuôi con từ bé đến lớn, mong nó có thức giác, động tới nó hiểu, nó biết sử dụng sự sáng suốt của nó thì mẹ nó mừng, mẹ nó sung sướng, mẹ nó ổn định lắm. Còn nó không biết sử dụng sự sáng suốt của nó thì mẹ nó phải triền miên đau khổ và theo dõi nó, cho nó đến già đến chết cũng phải lo cho nó. Thì các bạn thấy nhiều người mẹ rất tận tụy tại thế, vì đứa con mình nó ngu muội, mình phải lo từ lý từ lý. Các bạn thấy sự đau khổ của người mẹ luôn luôn vì con người và hy sinh cho con vô bờ bến, đến nỗi nghèo khổ đói rách không cơm ăn không áo mặc, cầu xin ông trên độ cho con được bình an. Các bạn ra đây, các bạn bỏ quê hương rồi các bạn thấy thế nào? Thấy mẹ hiền đã vì các bạn những gì, các bạn thương yêu các bạn vì lại bày đến cứu độ con của người được tiến hóa, được mạnh giỏi, được khỏe mạnh. Rồi các bạn thấy không, Quan Âm là cái trời làm cái gì, Phật làm, đó là những người đi trước và được thanh tịnh giải thoát. Thì những người đó muốn gì? Muốn con chúng ta được thanh tịnh, muốn bạn chúng ta được tiến hóa. Đó thì bây giờ chúng ta ra đây, chúng ta được giải thoát nhẹ nhàng, thì chúng ta muốn gì? Tâm tư của mọi người kiểu người như một, muốn đưa những người đau khổ quê hương để đi tới sống chỗ tự do vui vẻ để an vui và học hành tu luyện. Đó thì mọi người cũng muốn như thế đó thôi. Thì ông trời Phật cũng vậy, cũng muốn thế đó thôi. Thì chúng ta sẽ hiểu được cái tình thương vô bờ bến, thì chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức. Loài người chúng ta gây ra chiến tranh chẳng ai gây, và sự sáng suốt chúng ta hướng về tình thương và đạo đức thì quả địa cầu này nhiều phút khắc thì chiến tranh đâu còn nữa, sự nghi kỵ đâu còn nữa, nhưng mà sự thương yêu sẽ bộc lộ rõ ràng. Mỗi người thực hiện một chút rồi sẽ đến thực hiện rõ. Chúng ta là người Việt Nam đây để thực hiện rõ hơn. Chúng ta thấy không, chúng ta ra đến đây đâu có gì hai bàn tay không, đâu biết tương lai là gì. Tới bây giờ các bạn cũng chưa hiểu tương lai của các bạn là gì, cũng đau khổ, cũng bận rộn trong tiền tài, rồi cũng trong sự nhớ nhung để thực hiện mọi sự thương yêu. Và bây giờ các bạn tu đi, các bạn thấy cần phải tu, phải ổn định mới thực hiện tình thương và đạo đức, mới đi tới vô cùng thật. Còn nếu mà các bạn không có thực hành làm sao mà tiến triển được, gặt hai sự đau khổ mà thôi, giới hạn. Vậy thì chúng ta ở cái chỗ đau khổ chúng ta học cũng sướng hơn, đến đây mà chúng ta còn chút sự đau khổ và tạo ra sự đau khổ nữa, chúng ta tạo làm gì? Chúng ta cần phải tu, phải ổn định, phải thực hiện tình thương và đạo đức. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ cho Phật rất quan tâm đến chúng ta, kể đi trước rất lo âu cho người kế tiếp. Nhất ly thông vạn ly minh, hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ thì mọi việc sẽ được tiến hành trong sáng suốt và trật tự. Chúng ta đã sống trong trật tự càng không vũ trụ, Vậy chúng ta phải đem lại sự trật tự cho tiểu thiên địa này, cái tiểu vũ trụ này cần có sự trật tự, nó mới hòa hợp với sự trật tự của bề trên đã và đang phát triển, và giúp cho chúng sinh có cơ hội ý thức được căn bản trật tự của cả không vũ trụ, thì mọi người tâm thức mới được an triển chứ không bị lôi cuốn bởi vật chất hay ngoại cảnh và đem lại sự đau khổ cho chính mình. Cho nên tôi thấy chúng ta hành trì tu cái pháp này, đối với đời thì chúng ta khổ thiệt. Ban đêm chúng ta lo tu luyện, ban ngày chúng ta cũng lo niệm Phật để giải tỏa những sự trực ô của nội tâm và phát triển tâm linh. Cái chuyện lo đó là hữu ích không? Chắc chắn rằng chúng ta biết lo là hữu ích. Người biết buôn bán, biết làm ăn, biết lo lắng cho cơ sở họ thì tự nhiên cơ sở họ phải phát triển. Còn mình không biết lo lắng mà làm sao mình phát triển được? Mình muốn ăn cướp việc của anh ta đâu có được. Rồi mình thấy ông Phật hay rồi tôi thờ ông Phật, rồi tôi cầu ông Phật cho tôi. Ông Phật đâu phải ăn cướp. Ông phải tu, ông phải sửa tới thanh tịnh, ông ảnh hưởng người khác thôi, chứ ông đâu có phải ở trong cái tâm trạng đi ăn cướp được đâu mà ông cho các bạn. Cho nên từ hồi nào giờ ông Thích Ca đâu có cho ai cái gì, ông lo sửa ông rồi để ảnh hưởng các bạn mà thôi. Mà các bạn cứ nói tôi thờ ông rồi để ông trừ ma ăn quỷ để chi? Để tôi lộng hành, để tôi hành động ăn cướp, chứ tôi không biết ma quỷ cũng là tôi. Bây giờ tôi biết được ma quỷ cũng là tôi thì tôi phải sửa. Tôi thức giác, tôi phải gọt rửa, tôi làm cho tôi sáng suốt, thông minh hơn, rồi tôi mới thực hiện được sự sáng suốt của Ngài đã và đang cho tôi. Là Ngài đã là người đi trước, Ngài có nhiều hơn tôi, Ngài vẫn buông bỏ và Ngài lấy hai bàn tay không và giữ lấy sự sáng suốt thăng qua tư tưởng mà ảnh hưởng chúng ta tới ngày nay. Nghĩ tới Ngài chúng ta thức giác, đó là Ngài đã ban rồi. Chứ có nhiều người ngược lại còn muốn Ngài ban cho một cục vàng, muốn ban cho mớ hộp sò, muốn ban cho của cải, muốn ban cho địa vị. Thế đó là gì? Lòng tham của ma quỷ trong tối, không hiểu mức phát triển và muốn dựa vào đó để tự gạt lấy mình mà thôi. Chứ đâu gạt được ai. Các bạn có của nhưng mà bệnh các bạn thì các bạn không chữa được kìa mà. Thì các bạn thấy rõ không? Bệnh do tánh sanh mà tánh xấu các bạn thì bệnh nặng hơn. Thấy không? Đau khổ hơn. Mà các bạn cái tánh tốt và tâm linh cởi mở thì các bạn thấy nhẹ nhàng và không có bệnh hoạn gì. Bởi vì các bạn đang uống cái viên thuốc trị ba bệnh là tình thương và đạo đức đó các bạn. Thì đâu có ai ghét các bạn mà các bạn bị bệnh hoạn. Các bạn sáng suốt rồi các bạn muốn đi ghét người ta sao? Các bạn có thể để người khác ghét bạn và các bạn phải thương yêu người khác mới là đúng. Chứ còn các bạn đâm ra sân si người khác, ghét người khác là các bạn tự hại lấy các bạn mà thôi. Cho nên chúng ta tu nó hữu ích ở chỗ đó. Các bạn ổn định rồi, tự nhiên các bạn thấy cái giá trị của sự sáng suốt là vô cùng tận. Các bạn vương bồi cái đó chỉ có một cái một thôi. Của cải các bạn có, quần áo các bạn có, tiền tài các bạn có, thể xác các bạn có mà các bạn giữ không được. Cái gì có cái gì mắc bằng thể xác các bạn không? Giá trị bằng thể xác các bạn không? Nhưng các bạn giữ không được. Thì của cái cũng vậy đó thôi. Các bạn chỉ giữ tâm linh và vun bồi tâm linh. Thì đó là các bạn mới là giàu có và sáng suốt. Và mới thấy rõ mình được sự thông minh rõ rệt của bề trên ban bố cho chúng ta. Cho nên chúng ta tu đi. Rồi sẽ thấy, sửa đi, rồi các bạn sẽ đi. Thì không bao giờ hoang phí công lao của các bạn đâu. Đừng ở trong cái bản tính so đo eo hẹp nữa. Ngay trong gia đình, huynh đệ cũng so đo. Mẹ con cũng so đo. Cái đó làm gì vậy? Tại sao chúng ta hướng về sự sai lầm quá nhiều? Tâm trí chúng ta không khai triển. Trong cái gia đình là thương yêu, mà cũng tạo ra cảnh so đo. Hằng học lẫn nhau để làm gì? Để tạo ra sự buồn khổ là nghiệp đó các bạn. Cho nên các bạn hiểu rồi các bạn dứt bỏ cái đó và tiến về sự sáng suốt. Bởi vì cái gì các bạn cũng không có, chính bản thể các bạn, thể xác các bạn cũng giữ không được. chẳng có cái gì giữ được đâu. Các bạn đừng vì nó mà đau khổ, vì nó mà đau đớn. Cảm ơn các bạn.